Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác sinh gia hộ chư Chư Tôn Đức Tăng Vishko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng một chi pháp được ghi nhận ở trong trường bộ kinh, bài kinh thập thượng. Trong bài kinh này thì Đức Xá Lợi Phất ngài tổng hợp tất cả những các pháp của Đức Thế Tôn mà ngài được nghe được và thành lập một cái hệ thống đi từ một pháp cho đến 10 pháp. Và những cái pháp sau thì lần lượt cao hơn những cái pháp trước. Cho nên cái bài kinh này được gọi là Đá Xá Uttara, tức là thập thượng. Đá Xá là số 10, Uttara là cao tổ. Cho nên là nếu ghép từ lại chúng ta có Đá Sutara Supanta, tức là kinh thập thượng. Và chi pháp đầu tiên thì Đức Xá Lợi Phất ngài giảng ra này chư tỳ khưu, có một pháp rất nhiều tác dụng. Chữ Pali gọi là Bahu Kara Thamma. Bahu là nhiều, Kara là thực hiện hay làm, và Thammo là cái pháp. Cái pháp này có nhiều cách thức để làm, cho nên được dịch là pháp có nhiều tác dụng. Và cái pháp đó là gì? Xin thưa, cái pháp đó tức là Appa Madena hay là Appa Madá. Appa Madá là từ chữ ná có nghĩa là không. Bá ma đá có nghĩa là xem nhẹ hay là khinh thường. Khi chúng ta ở trong kinh điển thường thường dịch là pháp là không dễ vui hay là không có bất khinh xuất. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta dịch theo cái nghĩa bạch văn, có nghĩa là cái pháp mà được không được xem nhẹ, không được khinh thường. Bởi vì trên những cái hành trình của chúng ta, khi mà đi tới cảnh giới vô sinh bất tử đó, thì cái đời sống hàng ngày chúng ta rất là nhiều cái bận biểu. Nói cái khác là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta rất là nhiều khê, bởi vì chúng ta sẽ gia chạm với sắc thinh hương vị xúc. Với một cái tâm lý phàm nhân của chúng ta thì đối với sắc đẹp hay là tiếng du dương, hoặc là cái mùi thơm ngào ngạt, hoặc là với những cái vị ngon của vật chất, hoặc là những cái sự đụng chạm êm ái, thì không cách nào mà chúng ta không thể không rơi vào cái đắm nhiễm trong đó. Dù có cẩn thận cách nào đi chăng nữa thì có một lúc nào đó chúng ta cũng phải sơ sót để mà rơi vào. Một khi mà rơi vào mà nếu chúng ta không có cảnh giác được, tức là không có tỉnh thức đứng lại đó, thì rất là nguy hiểm. Ở trong Thượng Đạo Tăng Kệ có một vị Sa Môn, ngài vì cái niềm tin nơi giáo pháp này ngài xuất gia, và ngài rất là tu tập rất là tinh tấn, giữ giới rất là cẩn thận, và ngài thọ hành thọ trì cái pháp hạnh đầu đà, tức là sống ở trong rừng rất là lìa xa những thôn xóm, cũng như những cái nơi tụ tập ồn ào. Với một cái đời sống thanh tịnh như vậy, chỉ vào ban sáng thì ngài ôm bát đi trị bệnh ở trong làng. Một thời gian thực hành một cách tốt đẹp như vậy, nhưng mà một lần nọ chỉ vì sơ suất, thì khi ngài đi vào trong cái làng để mà khất thực vậy đó, vô tình cái nhãn quan của ngài chạm phải một nữ nhân, mà một nữ nhân này lúc này mặc những chiếc y phục rất là xinh đẹp. Và bất kỳ một cái nữ nhân nào hoặc là một con người nào khi mà mặc những cái y phục xinh đẹp đó, nó cũng làm tăng lên cái sắc diện của người đó. Nói cách khác nữa thì chính y phục này nó cũng sẽ làm cho cái nhan sắc của người đó hoặc là cái sắc diện của người đó nó tươi tỉnh và nó xinh đẹp hơn. Một phút bất cẩn như vậy cho nên cái tham dục nó xâm phạm vào trong cái tư tưởng của ngài. Tự nhiên ngài có ý hướng khởi lên một cái tư tưởng xấu quấy đối với cái nữ nhân này. Ở đây là một cái trạng thái mà rất là thường gặp trong cái đời sống hàng ngày của những cái vị hành giả mà tu thiền. Bởi vì trong khi mà tu thiền như vậy, càng chú tâm bao nhiêu, gắn chặt vào cái đề mục thiền bấy nhiêu, thì khi đó đó, nếu trên một cái nguyên tắc mà tu tập thiền đó, thì người đó sẽ cố gắng gìn giữ con mắt của mình không cho tiếp xúc với những cái cảnh tốt đẹp. Cái âm thanh tai của mình sẽ cố gắng làm sao cho ngăn chặn được những cái âm thanh tốt đẹp. Rồi mũi của mình sẽ ngăn chặn làm sao cho không có ngửi những cái mùi hương một cách tốt đẹp. Rồi cái vị chất của mình ráng cố gắng làm sao mà giữ gìn để cho khi chạm phải những cái vật chất ngon ngọt đó, nó không có bị tham đắm nó xâm nhiễm, hoặc là khi va chạm vào ở trong những cái sự đụng chạm im ái đó, nó không để cho tham đắm nó phát sinh lên. Nói cách khác nữa, trong cái giai đoạn mà tu tập thiền tịnh đó, đối với mắt tai mũi lưỡi thân cái người này luôn phòng ngự một cách nghiêm ngặt. Đối với những sắc thinh hương vị xúc mà tốt đẹp thì cái người này sẽ cố gắng không có cho tham nó sinh khởi lên. Đối với những sắc thinh hương vị xúc mà xấu như là đống rác chẳng hạn, hay là những âm thanh chửi mắng chẳng hạn, hoặc là những cái mùi hôi thối, hoặc là những cái vị chất đắng cay ngọt bùi, đắng cay hoặc là không có được vừa miệng, hoặc là những đụng chạm mà nó thô xấu như đi ở trên đường đụng chạm vào những đá đất sỏi vân vân, vậy người này ráng cố gắng ngăn chặn làm sao cho cái sự phiền hận hoặc là những sự giận dỗi nó không có xâm nhập vào trong tâm. Cứ thường xuyên mà giữ gìn như vậy á, cho nên con mắt tai mũi lưỡi thân á, nó tạm thời bị đóng lại. Nhưng mà cái ý á, thì nếu mà không khéo cẩn thận mà đóng cái ý lại đó, thì khi gặp nó một phút lơ đễnh nó sẽ phát sinh lên cái tham dục. Nó cũng ví như là một cái dòng điện, nó có 6V, và thông thường thì 6V nó được chia đều cho 6 bóng đèn. Nhưng mà một người nào đó tắt đi 5 bóng đèn, chỉ chữa là giữ lại một cái bóng đèn mà thôi, thì nếu không khéo léo cái dòng điện nó khi mà nó tăng cao lên thì cái bóng đèn thứ 6 này sẽ bị tắt ngay. Như thế nào cũng vậy, với những người đang tu thiền đó, thì mắt tai mũi lưỡi thân tạm thời được khép lại, nhưng mà cái ý chưa được khép. Nếu như một phút lơ đễnh, tức là một phút xem thường đó, thì cái ý nó sẽ phóng ra và nó ra vào tham dục ngay. Thì cái trường hợp vị trưởng lão này cũng vậy, ở giai đoạn đầu thì rất là tốt đẹp khi mà giữ gìn những cái giới hạnh của mình. Nhưng một lần nọ ngày khi đi vào ở trong khu làng để khất thực á, nhìn thấy một cái nữ nhân ăn mặc rất là xinh đẹp, thì đột nhiên tâm của ngài khởi lên một cái tham dục, một cái hướng về xấu xa đối với cái nữ nhân này. Thì ngay lúc đó ngài kịp thời tỉnh giác lại, và giữa trời nắng chang chang như vậy, ngài đứng giữa trời ôm cái bát, trong cái bát có trống rỗng, và ngài đã nhắn nhủ tâm mình rằng hôm này tỳ khưu kia Ngươi vì niềm tin ngươi xuất gia trong cái giáo pháp này, ngươi đã tu tập một cách tốt đẹp, ngươi đã sống một cái hạnh viễn ly ở nơi thanh vắng. Nhưng mà hôm nay ngươi là bất cẩn để cho một cái tham dục nó sinh khởi trong ngươi, đó là một cái tội lỗi rất lớn của ngươi. Bất kỳ người nào mà để cho tham dục sinh khởi vào trong tâm thì nếu không khéo léo thì những tham dục đó nó sẽ phát triển, để rồi nó lan ra từ thân, nó lan ra từ lời nói, để rồi nó dẫn tới sự còn phải trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Đây là một cái lỗi lầm của ngươi như vậy. Và ngay giữa trời nắng chang chang như vậy, ngài từ bỏ không đi khất thực, và ngài rất cố gắng niệm tưởng như thế nào đó, cố gắng ngăn chặn để xua đuổi đi những cái tư tưởng ác xấu hoặc là những tư tưởng quý đối với hình dáng của nữ nhân vẫn y phục xinh đẹp đó. Và ngài kham nhẫn dưới ánh nắng mặt trời như vậy, cố gắng diệt như vậy, thì những duyên lành nó tích lũy từ ở trong quá khứ cũng như ở trong hiện tại do sự nỗ lực tinh tấn, ngài chứng đắc được đạo quả A-la-hán ngay tại chỗ đứng đó. Và ngài nói lên cái kệ ngôn của mình rằng với sắc pháp tốt đẹp thù diệu, người sai đắm sắc pháp thù diệu đó, sắc pháp thù diệu đó rồi cũng sẽ phải phai tàn, nó luôn luôn bị biến hoại. Tâm nếu chưa đoạn tận ái, người ấy còn sinh tử luân hồi. Nói lên câu kệ ngôn để sách tấn ngài như vậy. Cho nên những một phút dễ vui nào đó, hay là một phút xem nhẹ nào đó, đôi khi chúng ta sẽ tạo những cái tội lỗi về thân, hoặc là những cái tội lỗi về lời nói, hoặc là những cái tội lỗi về ý. Cho nên Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng đây là một cái pháp mà có rất là nhiều tác dụng, có nhiều cách thức để làm. Và thưa quý vị rằng là Đức Phật ngài cũng dạy cho vua Ba Tư Nặc ở trong phẩm Tư Ưng Kinh. Khi ngồi xuống một bên thì vua Ba Tư Nặc đã bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, có một cái pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hạnh phúc đời này lẫn đời sau hay không? Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng: này đại vương, có cái một cái pháp mà có thể đưa tới sự chứng đắc những pháp thượng nhân, hoặc là được sự an vui hạnh phúc ở trong đời này lẫn tới hạnh phúc an vui trong đời sau, đó chính là appamada, tức là không có xem nhẹ. Bất kỳ một điều nào mà chúng ta xem nhẹ đó, một khi mà nó có đủ nhân duyên thì nó sẽ quay trở lại để mà nó tạo ra những cái điều rất là khó chịu cho chúng ta ở trong cuộc sống. Thậm chí cho dù rằng cái vị đó là đã chứng đắc được đạo quả thánh nhân đi chăng nữa, tức là chứng đắc được đạo quả là hắn đi chăng nữa, nhưng mà một khi mà cơ duyên quay lại thì nó sẽ tạo ra cho những cái sự khó chịu. Chứ không phải không. Thậm chí Đức Phật của chúng ta không phải. Xin thưa quý vị, cái nhân duyên mà khiến cho Đức Phật chúng ta thường thường vào lúc tuổi già ngài bị suy yếu và sức khỏe của ngài nó hơi thối giảm, không bằng những thời trai trẻ. Điểm thứ nhất, một cái nhân duyên là bởi vì ngài hành trì pháp khổ hạnh cực kỳ khốc liệt trong vòng 6 năm trời. Thậm chí có như khi mà 7 ngày trời ngài chỉ dùng một cái hạt đậu. Cho nên cái sức khỏe của ngài nó bị suy giảm. Đó là một cái điều kiện để trợ giúp cho một cái ác quả trong quá khứ. Vào ở trong thời lúc mà tuổi suy yếu thì Đức Thế Tôn ngài thường bị bệnh tiêu chảy. Dĩ nhiên cái nhân duyên mà để cho sức khỏe ngài suy yếu đó, nó từ 6 năm khổ hạnh đã đành, nhưng mà nó cũng là một cái ác quả trong quá khứ do cái duyên này đã khiến cho nó phát sinh lên, tức là ngài bị tiêu chảy. Một lần nọ thì ngài bị tiêu chảy đến mức độ mà nhiều cái phẫn của ngài được tuôn ra và đựng ở trong một cái chậu. Ở trong kinh pháp vô cứu đó thì Đức Thiên Dương Đế Thích nhận thấy rằng Đức Thế Tôn tiêu chảy quá nhiều, thì e ngại rằng Đức Thế Tôn sẽ cảm thán, cho nên vua trời Đế Thích nó từ trên cung trời đạo lợi hóa thân xuống là một người thanh niên, đi vào hương thất của Đức Thế Tôn và mang những cái chậu phẫn của Đức Thế Tôn để mà đem đi đổ, mà trên mặt chứ không hề có một cái nếp nhăn. Thì Đức Ananda biết đây là vua trời Đế Thích, cho nên mới hỏi Đức Thế Tôn là vì sao vua trời Đế Thích lại có thể mang đi chậu phẫn của Đức Thế Tôn đi đổ đi mà không có lộ vẻ đau khổ hay là buồn phiền. Đức Thế Tôn phán dạy rằng này Ananda, chính do giới hạnh của Như Lai mà làm cho vua trời Đế Thích cảm mến, và chính giới hạnh này nó đã xua đuổi đi những cái chất hôi hám của vật chất. Để cho vua trời Đế Thích xuống đây để phục vụ, vì ông đã hiểu sai, nghĩ rằng Như Lai cảm thấy cô đơn cho nên tới phục vụ trong cái cơn bệnh như vậy, và đồng thời tạo một phước thiện. Hỏi cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái giới hạnh mà được một cách tốt đẹp như vậy có thể là sông bay bốn cõi thiên vương ngạc ngào, ngay cả thậm chí vua trời Đế Thích cũng yêu thích những ai giữ gìn giới hạnh. Mà xin thưa vậy là giữ gìn giới hạnh nó không phải dễ đâu, năm giới của người Phật tử chúng ta không phải dễ đâu, bởi vì nếu như chúng ta không có thận trọng, không có thận trọng thì giới chúng ta sẽ bị ô nhiễm, mặc dù là chúng ta không có cố ý giết người hay là ôm giết những sinh vật, không cố ý lấy của không cho, không cố ý nói dối, không cố ý tà hành trong dục lạc, nhưng mà nếu không khéo léo thì do mãnh lực của sắc thân hương vị xúc đó nó quyến rũ tâm chúng ta rơi vào những cái tà hạnh trong dục lạc mà chúng ta không hay, không biết, đến khi phát hiện thì nó đã muộn rồi. Và nhân câu hỏi của Đức Ananda thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng đây là một cái quả của Như Lai ở trong quá khứ. Sở dĩ Như Lai hôm nay bị bệnh tiêu chảy là bởi vì ở trong quá khứ Như Lai là một vị lương y. Một lần nọ có một bệnh nhân, vị lương y này bổ những cái loại thuốc để trị bệnh cho bệnh nhân, nhưng mà vô ý, xin thưa là vô ý, lại hốt làm nhầm những cái thang thuốc hay là những cái vị thuốc mà nó có tính chất làm cho tiêu chảy, và bệnh nhân đó đã bị tiêu chảy rất là nhiều lần ở trong một cái thời gian đó. Đến khi phát hiện được thì vị lương y lập tức cho loại thuốc khác để mà cầm những cái sự tiêu chảy của vị lương y đó, của bệnh nhân đó. Mặc dù là vô ý nhưng mà đây là một cái sự sơ sót. Cho nên cái quả đó nó có cơ hội nó quay lại khiến cho Như Lai bị bệnh tiêu chảy. Như vậy quý vị thấy là một sự bất cẩn của vị lương y trong quá khứ, mặc dù nó chưa đem tới một cái hành động là giết chết con người, giết chết nhân, nhưng mà cái sự bất cẩn đó nó dẫn tới một cái tai hại như vậy. Cho nên cái người mà không có bất cẩn, tức là apamadena, tức là luôn luôn thận trọng đó, thì sẽ có nhiều cái an lạc ở trong hiện tại và trong tương lai cũng sẽ có nhiều an lạc, cũng giống như Đức Phật ngài dạy vua Ba Tiên Nặng, có một pháp mà đem tới sự hạnh phúc ở trong hiện tại lẫn hạnh phúc trong tương lai, đó chính là sự thận trọng, tức là không có xem nhẹ. Xin thưa rằng có đôi khi những cái lần mà xem nhẹ bằng lời nói mà chúng ta sẽ không nghĩ rằng nó là có một kết quả lớn. Tương truyền rằng ở trong thời Đức Phật có một cái vị sau này trở thành là bậc thánh A La Hán, và nguyên một cái kinh thành Wesali nó được phồn thịnh, được hưng vượng bởi do cái nhan sắc của bà và cái vị mà làm cho một nguyên cả một cái thành Wesali được một cách tốt đẹp, đó chính là bà Ambabali. Theo bản sử giải thì bà Ambabali là cái người được sinh ra ở dưới gốc cây xoài, đấy là xuất hiện ở gốc cây xoài. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu rằng đó là bà là một cái cô con gái mới vừa sinh ra được người mẹ có thể là bỏ dưới gốc cây xoài, bỏ rơi gốc cây xoài. Thì bây giờ người giữ vườn xoài của kinh thành Wesali này là người lại không có con. Và một lần nọ thì khi đi vào trong cái khu rừng đó để gìn giữ khu rừng hay khu vườn, nghe tiếng khóc là đứa bé khóc ở dưới cội cây xoài. Thì cái người này đi tới nhìn thấy đứa bé gái rất là dễ thương, cho ông quan hiểm nói rằng ta may mắn được một đứa con gái rồi. Gia đình người này không có con cho nên đem về nuôi dưỡng, và vì sinh ở dưới gốc cây xoài cho nên cô bé đó được đặt tên là Ambabali. Bali là một người nữ gìn giữ, Amba là cây xoài. Nếu chúng ta dịch ra theo bạch văn có nghĩa là người nữ gìn giữ cây xoài. Càng lớn lên thì nàng Ambabali rất là xinh đẹp. Bao nhiêu vương tôn công tử đều mong mỏi được rước nàng về làm vợ, nhưng mà do một cái nghiệp nhỏ ở trong quá khứ, do một phút khinh thường xem cho là nhẹ. Ở trong tiền kiếp nàng là một cái người nữ Phật tử rất là thuần thành nơi Đức Phật. Mỗi lần nọ khi đi ghé vào những từ viện, nhìn thấy những vị tỳ khưu ni mà cái dốc dáng mường tượng là một cái người kỹ nữ ở trong thành phố, và cái cách đi, cách đứng hay là cách thực hành những cái động tác đó, thì người nữ quyền quý này hay là người cận sự tính thành này có cảm giác giống như là một cái người kỹ nữ mà đã từng quen biết. Cho nên người cận sự nữ này mới nói rằng ồ, bà đi đứng hay là nói sẽ giống nàng kỹ nữ quá. Một câu chuyện rất là bình thường, một lời nói rất là bình thường. Nhưng mà không ngờ rằng cái vị nữ ni đó chính là bậc thánh A-la-hán. Một lời nói mà xúc phạm đến bậc thánh A-la-hán như vậy, cho nên lăn trôi trong dòng sanh tử luân hồi. Nàng rất là xinh đẹp bởi vì ở trong tiền kiếp, trong thời đó nàng đã cúng dường những cánh hoa rất là xinh đẹp đến cho Chư Tăng cũng như Đức Thế Tôn. Cho nên do cái ảnh hưởng của cái sự phước lành mà cúng dường bông hoa một cách tốt đẹp như vậy, cho nên nàng lúc nào cũng xinh đẹp. Và do cái ảnh hưởng của lời nói đối với vị nữ ni thánh A-la-hán đó, cái việc làm của bà hay lời nói của bà sẽ giống là một nàng kỹ nữ. Cho nên tuy rằng có xinh đẹp như vậy, nhưng mà bà đã nhiều kiếp làm kỹ nữ. Đến ngay trong cái kiếp hiện tại của Đức Thầy Phật chúng ta, bà sinh ra ở dưới một cây xoài như vậy. Càng lớn lên thì nàng Ambabali rất là xinh đẹp, bà biết bao nhiêu vương tôn công tử cầu cạnh bà. Nhưng bà ngẫm nghĩ rằng nếu như vậy thì mình không có cái duyên nghiệp nó dẫn dắt, nếu như vậy là mình không có cái giá trị gì đó. Ta muốn làm sao cho tất cả những người thanh niên ở trong cái thành phố Wesley này, hay là tất cả những vương tôn công tử biết được tiếng mà. Cho nên bà chọn cái nghề để sinh sống, đó là cái nghề kỹ nữ. Và bà xem như là một người kỹ nữ rất là sang trọng. Một ngày một đêm của bà đó, những vương tôn công tử phải trả giá là 1.000 đồng tiền vàng. Và nơi kinh thành Wesali là một nơi tráng lệ, là một nơi xem như là ăn chơi. Nó có tới 7.707 cái hồ sen. có 7.707 vị vương tử. Cho nên với một cái lời nói ở trong quá khứ đó, thay vì đem tới cái hạnh phúc ở trong hiện tại, mà có thể là một cái người tốt đẹp, à, tức là có thể làm vợ của vị vương tử nào đó, à, nhưng mà do cái ác nghiệp đó dẫn tới, à, khiến cho bà phải tái sinh, phải làm một nàng kỹ nữ trong thành Vesali. Nhưng mà may mắn là trong cái thời trước đó bà là một cận sự tính thành ở Tam Bảo, cho nên trong thời gian làm kỹ nữ đó bà sinh ra được một bé trai. À, bé trai này sau khi sinh ra bà gửi nuôi, và bé trai này được đặt tên là Công Đanh Nhá, tức là cũng là Kiều Trần Như. Công Đanh Nhá là cái họ, họ của người cha của đứa bé đó. Và đứa bé này sau khi lớn lên nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn và xuất gia trong giáo đoàn này, khi mà bà nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn thì bà cúng dường một cái giường xoài đến cho Đức Thế Tôn. Và bà đã cung thỉnh được Đức Thế Tôn tới cái tư gia của bà để thọ thực vào cái buổi trưa hôm đó. Ở trên đường về bà gặp 500 hoàng tử dòng Lichavi. Thì 500 hoàng tử này đề nghị rằng sẽ tặng cho bà một số tiền rất lớn để đánh đổi lại cái buổi cúng dường vật thực vào sáng hôm sau của bà. Nhưng mà Âm Bá Bà Liên trả lời rằng á, dù cho các dương tử đem hết tất cả những cái tài sản trong thành Vesali này để đánh đổi một bữa cơm ngày mai, à, tôi cũng sẽ không hề đánh đổi. Các vương tử Lichavi tức giận mới nói rằng á, ta đã bị cô dâm nữ này đi trước một bước rồi. Điều này nó nằm ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, hay là Mahaparinibbana, tức là đại viên tịch của trường Bộ Kinh Ba. Thì từ khi mà nghe pháp của Đức Thế Tôn, do cái duyên lành ở quá khứ là một cận sự nữ tính thành ở Tam Bảo như vậy, à, bà chứng quả dự lưu, và từ khi mà chứng quả dự lưu bà từ giả cái ngày này. Và nói về cái người con của bà, thì xuất gia trong giáo pháp này do túc duyên ở quá khứ một cách tốt đẹp và nỗ lực thực hành tinh tấn một cách tốt đẹp. Ở cho nên ngài Công Đanh Nhá chứng quả là hán. Và một lần nọ thì bà đã nhớ con mình, tức là ngài Công Đanh Nhá Kiều Trần Như, không phải là ngài Kiều Trần Như chứng quả là dự lưu đầu tiên ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, mà đi tới thăm người con mình. Và khi đó được nghe bài pháp của người con của mình, cũng bài pháp đó nội dung rằng hãy quán xét về sắc thinh hương vị xúc này, cái thân này dù từ lòng bàn chân cho lên tới phía trên, hay là từ đầu cọng tóc cho đến phía dưới, hãy khéo léo quán xét cái thân này, nó cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, nó cũng sẽ bị hư hoại ngay trong đời này, ngay hoặc ở trong đời sau. Và khi mà quán xét được như vậy thì hãy bứng bỏ đi những cái ái luyến của thân, và tâm sẽ trở nên mát lành, đi vào cảnh giới tịch tịnh yên lặng. Bà nghe được cái lời giảng của con mình, bà hân hoan xuất gia trong ni đoạn, và nỗ lực quán xét về những cái thể trượt của tấm thân của mình. Ở thời gian sau bà chứng quả A La Hán. Cái sự chứng quả A La Hán của bà cũng do nhờ thận trọng, không có xem nhẹ. Nhưng mà cái quả ác nghiệp ở trong quá khứ phải dẫn tới cho nàng tái sinh làm kỹ nữ đó, cũng do cái lời nói buông ra mà không có chú ý, mà không có cẩn thận. Trong đời sống này chúng ta gặp rất nhiều, có khả năng chúng ta gặp những cái vị thánh thì ít, nhưng mà được gặp những cái gì vậy mà có những giới hạn. à, hoặc là có những cái nội tâm tốt đẹp. Nhưng mà những nội tâm tốt đẹp đó nó giống như là những cái bảo vật hay là những cái kho tàng, nó được ẩn chứa ở trong lòng đất hoặc là ẩn chứa trong cái lòng đảo. Những người thung buôn hoặc là những cái người hải hành, họ đi ngang qua một cái hòn đảo nào đó, họ chỉ nhận biết đây là cái hòn đảo. Nhưng mà bên trong cái lòng đảo đó nó có chứa đầy những cái bảo vật hay không, tức là những cái kho báu hay không, nó là ẩn chứa những cái kho tàng hay không, hay là nó chỉ là những cái hòn đảo bình thường như bao nhiêu hòn đảo khác, thì những người hải hành này sẽ không thể biết được. Như thế nào cũng vậy, những cái vị thánh nhân, thậm chí đến Đức Phật hay là như bậc thánh A-la-hán, thì Ngài ở trong nội tâm của Ngài là chứa đựng một cái trời, cả một cái khung trời đạo đức ở rộng lớn vô biên. Ánh năm là chỉ mở ở trong tâm của Ngài, nhưng mà thân tướng của Ngài nó vẫn bình thường như bao nhiêu con người khác, cũng giống như cái đảo mà trong bên trong nó chứa đầy những cái kho tàng, chứa đầy những cái mỏ quý, nhưng bên ngoài của nó cũng giống bình thường giống như những cái hòn đảo khác, nó vẫn trôi nổi ra trong đại dương như vậy. Và những người lữ hành thiếu trí hay là những người đi biển thiếu trí nên nhìn sẽ cho rằng những cái đảo này giống như đảo kia, mà vô tình bỏ qua đi những cái kho tàng quý. Như thế nào cũng vậy, ở chúng sanh chúng ta không thể tầm mà biết được những cái gì ẩn chứa ở bên trong thân ngũ quẩn của những vị thánh, hoặc là những gì mà có một cái nội lực cao cường ở bên trong, tức là về giới hay là về thiền định hay là về trí tuệ, chúng ta không thể biết được. Và chính vì không thể biết được đó mà chúng ta không có thận trọng, không có thận trọng, rất là dễ vui á, rất là khinh thường đó. Mà vô tình chạm tới thì nó có một cái kết quả nó không được tốt đẹp lắm ở trong tương lai, tức là kết quả nó không có vui, không thể được là hạnh phúc ở trong hiện tại cũng lẫn ở trong tương lai. Chúng ta nói rằng các vị thánh ngoài nội tâm rộng lớn như một cái bầu trời bao la như vậy, nhưng mà hình tướng của Ngài vẫn như là một thường nhân. Bằng chứng rằng Đức Mục Kiền Liên, vị thượng thủ tinh nhân cánh tay trái của Đức Thế Tôn, Ngài có thần thông đến mức độ mà lên cung trời để nhìn thấy những cái cảnh thiên giới, để rồi trở về thuật lại cho các cư dân biết rõ cái những hạnh lành được tái sinh về thiên giới như thế nào, như thế nào. Và Ngài có thể xuống địa ngục để quan sát những cái cảnh địa ngục và tìm hiểu những cái tội lỗi nào mà có thể bị rớt xuống địa ngục, để rồi Ngài về Ngài thuyết giảng để cho những cư dân hay là những con người chúng ta lánh xa những tội ác, những tội lỗi và thực hành những cái thiện hạnh. Những điều mà Ngài đi lên thiên cung hoặc là đi xuống địa ngục đó được ghi nhận ở trong kinh điển qua cái bộ Quý Ma Na Quách Thú, tức là Thiên Cung Sự, hoặc là thêm một bộ nữa là Bê Táo Quách Thú, tức là Ngạo Quy Sự, giúp cho chúng ta lánh xa việc ác, thực hành những việc lành. Nhưng mà có những cái việc ác mà chúng ta vô tình chúng ta làm đó, nó dẫn đến kết quả nó bất ngờ lắm, rất là bất ngờ. Nó có thể dẫn chúng ta xuống địa ngục chi chơi. Xin thưa quý vị rằng á, khi chúng ta nói như vậy, nó các vị thánh nó giống như một cái hải đảo mà bên trong chứa đầy những bảo vật, những kho tàng lớn, nhưng bề ngoài vẫn bình thường. Và chính vì vậy cho nên những nhóm ngoại đạo mới thuê nhóm công đồ đánh Đức Mục Kiền Liên tàn sát. Nghĩa là đánh cái độ mà biết Đức Mục Kiền Liên là người có thần thông, cho nên là đánh ra xem như là nát nhừ ra đó. Rồi những cái xương của Ngài á là đập vỡ gãy vụn ra. Ngài cũng biết là ác quả của mình ở trong quá khứ là từng đánh đập cha mẹ, không giết chết mà đánh đập cha mẹ. Cho Ngài rút tâm ra khỏi cái thân này, mặc cho thân này muốn làm gì làm, cũng ví như cái người mà biết rằng bọn cướp xâm nhập cái căn nhà, người đó bỏ căn nhà đó để cho cái bọn cướp muốn đánh, muốn tàn phá, muốn đập bỏ những cái tài sản hay là muốn đốt đi căn nhà này cũng được. Thì Đức Mục Kiên Liên cũng vậy, ngài rút cái tâm ra khỏi cái thân này để cho bọn cướp muốn làm gì làm. Rồi sau khi mà ra rồi, bọn cướp đi ra rồi thì ngài mới dùng thần lực gom tất cả những cái lại. Ở trong kinh điển nói rằng gom lại rồi đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn để xin Niết Bàn, tức là xin viên tịch. Nó không đơn giản vậy đâu thưa quý vị, không đơn giản vậy đâu. Ngài gom tới đó như vậy, mà trên con đường từ của ngài đi lên tới chỗ Đức Thế Tôn độ khoảng 3 gao của tá, tức là khoảng 3 cây số, mà ngài đi cả ngày trời, đi cả ngày đó. Tức là ngài đi bằng cách giống như là đi một cái người bệnh đến mức độ mà kiệt sức, phải lê từng bước từng bước từng bước đi. Ngài dùng cái thiền lực của mình để ngăn chặn đi những cái đau về thật, cái khổ về thật. 3 cây số mà ngài đi gần cả ngày trời á, quý vị biết là cái khổ đó cỡ nào. Không phải là đi bình thường như chúng ta, 3 cây số đi khoảng chừng 2 tiếng hồ là nhiều. Một người mà khỏe mạnh á, thì một ngày, một giờ có thể đi khoảng 6 cây số hoặc 5 cây số. Mà 3 gai của tá, một gai của tá đó ngài phải đi gần cả một ngày trời, tức là lê từng bước từng bước. Quý vị cái tưởng tượng là một cái người già mà cứ lê từng bước từng bước, lê chút rồi ngồi đứng nghỉ lại cho hồi sức lại tiếp tục. Còn đủ biết là cái tai nạn nó cỡ nào, nên không có đơn giản như là chúng ta hiểu vậy đó. Không phải là gom thần lực xong rồi cái đi một cách thoải mái tự nhiên đến xin Đức Phật ngày viên tịch đó. Không phải mà đi rất là đau khổ. Cái cũng cái quả mà ở trong cái kiếp trước nghe lời người vợ mà đánh đập cha mẹ mà. Nó nghe lời người vợ cho rằng cái đó là nó không có gì hết, không cẩn trọng, thì không có thận trọng. Cha mẹ là bậc sinh thành, dù cách nào chăng nữa thì im lặng chịu đựng, em làm chưa? Ở Đức Phật ngài dạy rằng có 2 cái pháp làm cho con người trở nên xinh đẹp. Ở thứ nhất là kham nhẫn chịu đựng, kham nhẫn, cái pháp đó làm cho người ta được xinh đẹp. Kham nhẫn đây giữ gìn cho tâm nó không rơi vào cái sân hận, tâm nó không giờ cái tham đắm, mà tâm nó không có rơi vào cái si mê. Cái pháp thứ hai nữa để làm cho con người trở nên xinh đẹp đó chính là nghiêm trang thanh tịnh thân và ngữ. Cái lời nào nói cảm thấy có ích lợi hãy nói, cái việc làm nào cảm thấy có ích lợi hãy làm. Và muốn được cái lời nào có thể cảm thấy có ích lợi đó, hay là việc làm nào cảm thấy có ích lợi đó, thì do cái không có xem thường, do cái tính chất thận trọng ở trong đó. Chính vương tử Á Phá Giáp rất là vui. Được giai đoạn đầu thì Dương Tử Áp Phá Giá là môn đệ của Niết Bàn Thánh Ataputta. Niết Bàn Thánh Ataputta có chỉ dạy cho Dương Tử Áp Phá Giá, đó là Dương Tử vô úy, một câu hỏi 2 chiều, được gọi là câu hỏi một câu. Thì Niết Bàn Thánh Ataputta mới nói rằng này Dương Tử, hãy đến luận chiến với Sa Môn Gautama, bậc đại thần lực, bậc đại quy lực. Khi luận chiến với Sa Môn Gautama, bậc đại quy lực có đại thần lực đó, thì danh tiếng của Dương Tử sẽ được lan rộng ra. Người ta sẽ nói rằng Sa Môn Gautama là bậc có đại quy lực, có đại thần lực mà bị Vương Tử vô ý luận chiến. Dương Tử vô ý mới nói rằng bạch cái ngài, con làm thế nào mà có thể luận chiến được với Sa Môn Gautama, một bậc mà có đại thần lực, có đại uy lực. Thì Niết Bàn Thánh Ataputta mới trả lời rằng này Dương Tử, chúng ta sẽ dạy cho ông một câu hỏi. Và chính một câu hỏi đó đó, khi ông hỏi ra đó thì danh tiếng ông sẽ lừng lẫy. Ông sợ rằng á, bạch Đức Thế Tôn có phải những cái lời nói nào của Đức Thế Tôn cũng làm cho người nghe được thích thú hoan hỷ không? À xin lỗi, à, bạch Đức Thế Tôn có phải những cái lời nói nào của Đức Thế Tôn cũng làm cho người nghe có làm cho người nghe không hoan hỷ, không thích thú không? Chúng ta lặp lại nguyên nhân cái ý này. Tức là bạch Đức Thế Tôn có phải những lời nói nào của Đức Thế Tôn có thể làm cho cái người nghe không hoan hỷ, không thích thú hay không? Này vương tử, nếu như Sa môn Gotama nói phải rồi, có, thì vương tử sẽ vặn trở lại rằng người phàm phu cũng có thể nói những cái lời nói mà người nghe có thể không hoan hỷ, không thích thú. Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng giác mà nói những cái lời nói mà khiến cho người nghe có thể không hoan hỷ, không thích thú, thì cái lời nói của bậc chánh đẳng giác đó đâu có khác gì lời nói của phàm phu. Còn như nếu Sa môn Gotama trả lời rằng á, này vương tử Như Lai có thể nói những lời nói mà người nghe đều hoan hỷ thích thú, thì vương tử sẽ vặn lại rằng vậy thì khi Đức Thế Tôn ngài bảo rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ bị rớt xuống địa ngục, Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đọa trong địa ngục là một phần cuối lại của kiếp đất này, Đề Bà Đạt Đa sẽ không còn cái phương pháp cứu giảng được nữa, thì chắc chắn rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ nghe những cái lời nói này, ông sẽ phẫn nộ, ông sẽ không hoan hỷ, không thích thú. Đức Bậc Chánh Nhận Giác không thể nói dối như vậy. Này vương tử, khi ông hỏi câu đó thì Sa môn Gotama không thể trả lời được, cũng ví như một người nuốt phải cái móc câu, nuốt phải cái móc câu mà muốn nuốt vào cũng không được, mà muốn nhổ bỏ ra cũng không được, và như vậy thì danh tiếng của vương tử sẽ được rạng rỡ, tức là được lan rộng ra một cách tốt đẹp. Nghe vậy thì vương tử vô ý cũng thích thú, bởi vì tính chất của phàm nhân lúc nào cũng khoái nổi danh, mà đó là mà cái người mà nổi tiếng như Đức Thế Tôn á, bao nhiêu sa môn tài trí, bao nhiêu bà la môn tài trí, bao nhiêu những du sĩ đại tài tới, ngay cả Sách Cha Cá đã làm cho rung chuyển cả sáu giáo chủ môn đệ, sáu giáo chủ của dị giáo, mà cũng phải khuất phục trước Đức Thế Tôn. Thì với câu hỏi này quả thật là đặc biệt vô cùng. Và khi mà tung ra mà Đức Thế Tôn ngài phải im lặng chấp nhận chịu thua đó, thì danh tiếng của vương tử A Phá Giá rền vang rồi. Là phàm nhân ai là không thích điều này. Cho nên vương tử A Phá Giá sau khi cung thỉnh Đức Thế Tôn tại đến Tư Gia cúng dường vật thực xong, ông ấy nhắc một cái ghế, ông ngồi ở trên chiếc ghế thấp hơn, và trên tay của ông nó lại có một cái đứa con bé, một cái đứa bé trai mà ông rất thương yêu, và đứa bé trai này nó rất là mến mộ người cha của nó, và vắng mặt cha nó thì nó không chịu được, nó phải khóc lên. Cho nên muốn hỏi Đức Thế Tôn điều gì đó thì ông không thể để cho những người nhũ mẫu ẵm đứa con trai nhỏ của ông được, và ông luôn luôn ẵm đứa con trai nhỏ trên tay của mình. Và sau khi mà nhắc một chiếc ghế thấp hơn ngồi xuống cái bên, thì ông mới hỏi Đức Thế Tôn về câu hỏi này. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi là, này vương tử A Phá Giá, đây là câu hỏi hai chiều tức là câu hỏi móc câu phải chăng? Thì ngay lúc đó vương tử A Phá Giá mới tán thán rằng Ní Anh Thá Na Ta Bồ Tát thua rồi, Ní Anh Thá Na Ta Bồ Tát đã bại trận rồi. Vì sao vậy? Vì người ta nhân bẫy người ta, mà khi người ta nhìn thấy cái bẫy của mình, người ta không xa vào bẫy mà ta hỏi lại một câu hỏi, thì Ní Anh Thá Na Ta Bồ Tát đã thua rồi, Ní Anh Thá Na Ta Bồ Tát đã bại trận rồi. Đức Thế Tôn ngài hỏi nguyên nhân tại sao ông tán thán vậy, thì vương tử A Phá Giá mới thuật lại cái câu chuyện ra. Đức Thế Tôn phán dạy nhân mà cái đứa bé đang ẵm trên tay đó, đang để dưới đầu gối đó. Đức Thế Tôn ngài hỏi vương tử A Phá Giá rằng, này vương tử A Phá Giá, giả sử như một cái đứa bé đó do vô ý, rồi vương tử để đứa bé đó nuốt phải cái viên sỏi, viên sạn vào người, vào trong họng, hay do vô ý đó những người nhũ mẫu để cho cái đứa bé đó nó nuốt phải những viên sỏi hay là cái viên sạn vào trong trong họng hay trong miệng, thì vương tử phải làm gì? Vương tử phải dám nói bạch Đức Thế Tôn, con sẽ dùng ngón tay con như cái móc câu, con móc cái viên sỏi hoặc là viên sạn ra khỏi cái miệng của đứa bé. Cho dù rằng cái sự kiện làm của con làm cho miệng của đứa bé này nó bị rách ra, nó bị chảy máu, nhưng mà thưa bạch Đức Thế Tôn, vì con thương đứa bé này, vì lòng thương nữa đứa bé này, con sẽ móc cái viên sỏi ra. Đức Thế Tôn ngài cũng phải dạy là này Như Tử A Phá Giá, cũng vậy, lời nói của Như Lai đối với tất cả chúng sanh đều mang cái tình thương như vậy. Và này Dương Tử A Phá Giá, cái lời nói nào không phải là chân thật, không hướng tới cái mục đích để giải thoát, người nghe không hoan hỷ, không thích, Như Lai không nói. Cái lời nói nào chân thật, lời nói nào chân thật, quý vị nên lưu ý giùm tôi nha, mà không hướng tới mục đích giải thoát, người nghe hoan hỷ, Như Lai không nói. Cái lời nào chân thật, hướng đến mục đích giải thoát, người nghe không ưa không thích, Như Lai biết cách tùy thời để nói. Tức là lời nói của Đấng Như Lai luôn luôn chân thật đã đành, mà nó phải hướng tới với mục tiêu là hướng tới cái sự giải thoát. Cho dù cái lời nói đó cái người nghe không ưa không thích, thì Đấng Như Lai biết cách tùy thời để nói. Cũng giống như tình thương đối với Dương Tử A Phá Giá đối với đứa con trai nhỏ của mình. Khi đứa con trai nhỏ mình nuốt phải viên sỏi hay viên sạn, thì Dương Tử A Phá Giá phải dùng ngón tay làm thành như một móc câu, móc cái viên sỏi hay viên sạn ra. Cho dù rằng sự hành động này làm cho miệng của đứa bé nó có phải chảy máu, nhưng mà đó là vì lòng thương tưởng. Cũng vậy, còn Đấng Như Lai vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, cái lời nói chân thật và hướng đến mục đích giải thoát, mục tiêu giải thoát. Người nghe mà không hoan hỷ, đứa bé nó chắc chắn nó không hoan hỷ, nó không thích thú khi mà người ta phải co cái ngón tay vô trong miệng của nó để móc lấy cái viên sỏi viên sạn ra, nó đau khổ, nó khóc lên, nó không thích thú. Nhưng mà sau khi mà thoát ra khỏi viên sỏi đó rồi đó, viên sỏi được lấy ra, viên sạn được lấy ra rồi đó, cho dù miệng nó có chảy máu chăng nữa thì nó cũng được bình an vô sự. Như thế nào cũng vậy, thì Đấng Như Lai tùy thời, biết cách tùy thời để nói. Rồi Đức Phật ngài giải tiếp, cái lời nói nào không chân thật, không hướng tới mục đích, mục tiêu để giải thoát, người nghe thích thú, tức là người nghe vừa ưa thích, Như Lai không nói. Ở trên nó cái lời không thật mà không hướng tới mục đích giải thoát, người nghe không ưa không thích, thì Như Lai đã không nói ra. Mà cái giờ cái lời nói này không thật, không hướng tới mục đích giải thoát, mà người nghe ưa thích, Như Lai cũng không nói. Cái lời nói chân thật mà không hướng tới cái mục tiêu giải thoát, mục đích giải thoát, lời chân thật mà không hướng tới mục tiêu giải thoát, người nghe ưa thích, Như Lai không nói. Đặc biệt, tuyệt vời, tuyệt vời. Và lời nói nào chân thật hướng tới mục tiêu giải thoát, người nghe ưa thích, Như Lai nói. Như vậy thì quý vị thấy là cái lời nói của Như Lai, của Đức Thế Tôn á, nó có hai điều. Một là đúng là sự thật, thứ hai là hướng tới mục tiêu giải thoát. Người nghe không ưa không thích, Như Lai tùy thời để nói. Mà người nghe mà ưa thích thì Như Lai sẽ nói. Đặc biệt như vậy. Vì nghe xong là Dương Tử A Pha Giá hân hoan. Muốn bạch hỏi rằng bạch Tứ Thế Tôn, có phải là những cái sa môn có trí, những bà la môn có trí hoặc những gia chủ có trí, họ khi mà sắp đặt được những câu hỏi tới hỏi Tứ Thế Tôn thì Tứ Thế Tôn sẽ nghĩ trước rằng nếu gặp những sa môn có trí như vậy, những bà la môn có trí như vậy, những gia chủ có trí như vậy, hỏi những câu hỏi như vậy, ta sẽ trả lời như thế này, như thế này, phải chăng? Đến đây chúng ta mới thấy là cái tuệ vức, hay tức là cái trí tuệ tuyệt vời của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn này phán dạy rằng này Dương Tử A Pha Giá, được nghe rằng ông rất giỏi về những cái bộ phận sai biệt của một cỗ xe, phải chăng? Mà Đức Thế Tôn còn rất giỏi về những cái bộ phận sai biệt của một cỗ xe. Vậy thì này Dương Tử, có phải là ông có chuẩn bị rằng nếu ai hỏi ta về những cái bộ phận sai biệt của cỗ xe, ta sẽ trả lời như thế này chăng? Bà Tứ Thế Tôn vậy không? Vì con rất là thành thạo về những cái bộ phận sai biệt của một cỗ xe. Khi có người hỏi con về những bộ phận của một cỗ xe, con sẽ trả lời ngay lập tức trong khi ấy. Tứ Thế Tôn ngày phán dạy cũng vậy. Này Dương Tử, Như Lai là bậc hiểu biết tất cả mọi pháp tính, thông hiểu tất cả mọi pháp tính. Như Lai không cần phải chuẩn bị trước câu hỏi, xin lỗi, Như Lai không cần chuẩn bị trước câu trả lời, mà khi hỏi thì Như Lai sẽ trả lời ngay tại chỗ. Mà như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó chưa có nói gì tới một cái sự thận trọng chú ý hết. Nhưng mà trước đây cái sự thận trọng chú ý đó nó được tích lũy từ bao nhiêu kiếp quá khứ, sự thận trọng nó được tích lũy từ bao nhiêu kiếp quá khứ, để đến khi ngài thành chánh đẳng chánh giác rồi thì sự tích lũy đó nó trở thành là kiên cố. Đức Thế Tôn ngài dù lần đầu tiên ngài thuyết lên bài kinh Chuyển Pháp Luân, hay trước khi niết bàn ngài thuyết lên bài kinh Chuyển Pháp Luân, hai cái bài kinh này thời điểm cách xa nhau đến mức độ 45 năm như vậy, gần như 45 năm, nhưng mà sẽ không bao giờ sai sót một chữ. Hỏi chúng ta bị sai sót bởi sao? Bởi vì chúng ta không có chú ý những cái lời nói của chúng ta, bởi vì chúng ta không có thận trọng trong sự ghi nhớ, bởi vì chúng ta luôn luôn cho cái điều đó nó không quan trọng, chúng ta xem nhẹ xem thường. Mà xem nhẹ xem thường sẽ không mang tới lợi ích ở trong tương lai, ngay cả trong đời sống hiện tại, trong tương lai của hiện tại này. Cái biết bao nhiêu lần mà chúng ta không chú ý, chúng ta không thận trọng nữa, không ghi nhớ được nữa, chúng ta đã đánh mất bao nhiêu tài sản. Một người ngồi trong công viên, trên tay có một chiếc bóp, trong bóp đó có rất nhiều tài sản, có những vật dụng quý hoặc những nữ trang quý, rồi để đó mơ mơ màng màng nào đó, rồi bất ngờ có một người bạn nào kêu gọi, lập tức đứng dậy đi ra để tiếp bạn, mà quên đi không thận trọng, quên đi cái giỏ tài sản đó, cái bên. Và thế là kẻ trộm đạo có cơ hội lấy đi những cái tài sản đó, để rồi than vang, để rồi la thán. Ở biết bao nhiêu lần ở trên đường phố có những người có một cái chiếc cà túi để trên chiếc xe chẳng hạn, hay là máng ở phía xe chẳng hạn, hay là để phía sau xe chẳng hạn, đi mà không chú ý, không thận trọng, những cái tài sản nó có thể rớt xuống mất đi. Mà xin thưa quý vị rằng trong chuyến đi Ấn Độ này cũng có một câu chuyện đó, cũng có một cái điều đó nó cũng khởi lên. Và trong một cái đêm tối thì trên chuyến xe đi trên đường về khách sạn thì xin thưa quý vị vì ngồi lâu trên xe cho nên cái bức bách cơ thể nó phát sinh lên cho cái đoàn xe, và đi tới một cái nơi tối nay tội. Vì vào ban đêm, à, cho nên đoàn xe ngừng hướng để cho những hành khách ở trên xe đó, tức là trong đoàn đó, nam và nữ đi xuống cái khu trống trải để mà giải quyết những bức bách của cơ thể. Tỷ như là bên khu bên nam đi cánh bên phải chẳng hạn, nữ thì cánh bên trái chẳng hạn. Và sau khi ấy xong là đoàn xe tiếp tục trở về khách sạn. Về sáng hôm sau có một cái người nữ cận sự lên nói với chúng tôi rằng là Jesus, hồi hôm khi mà đi vệ sinh cái số tiền khoảng 700 đô còn nhét ra trong cái thường thường đi Ấn Độ hơi cẩn thận phải giữ gìn cái tài sản của mình, cái bách vo là một chứ cái tiền bạc mình thì luôn luôn là mang trong người. Thì đi vệ sinh cái số tiền mà 700 đô để trong người như vậy nó rất mắc. Quý vị biết người nữ thì đi vệ sinh thì nó cái tiền mà để ở trên mà ở cặp lưng quần thì dĩ nhiên cũng dễ rất mất lắm. Mà không lưu ý, mất là tại chỗ có thể kiếm được nhưng mà không lưu ý. Dĩ nhiên số tiền nó không lớn nhưng mà chúng ta muốn dẫn chứng là một cái điều là nếu chúng ta không thận trọng thì nó có thể có những cái buồn phiền ở trong tương lai, một cái sự khó chịu ở trong tương lai. Dĩ nhiên số tiền nó không phải là lớn lắm đâu, 700 đô, nhưng mà nó cũng là một cái tài sản. Và ở đất khách quê người thì số tiền đó nó tương đối hữu dụng chứ không phải là nhỏ. Ở nơi thành phố hay cái chỗ sống chúng ta đó thì nó chưa phải làm chúng ta phải đau khổ nhiều. Và với những cái người mà có hiểu được cái lý vô thường thì cũng không có đau khổ nhiều. Nhưng mà ở nơi đất khách quê người thì cái số tiền đó cũng là một cái vấn đề, nó trợ giúp rất là nhiều ở trong cái sự lợi ích của những người đó ở nơi đất khách quê người đó. Dĩ nhiên trong đoàn thì cũng trợ giúp cho cái vị này, tức là cũng không nổi phải thiếu thốn hay là gì cả, nơi về quê được một cách an toàn, tức là biết là gia cảnh rất là giàu chứ không phải là nghèo khổ gì, sự mất mát đó không là bao. Cho nên người trong đoàn cũng đã cho mượn là một số tiền tương ứng. Nhưng mà chúng tôi muốn nói ra là vì không có thận trọng cho nên dẫn tới những cái không được an vui, không được an lạc như thế đó. Xin thưa rằng chính đôi khi đó chúng ta xem là cái hành động nhỏ về thân đó không là gì hết, chúng ta khinh thường như vậy. Nhưng mà biết đâu cái hành động về thân khinh thường như vậy nó dẫn tới những cái đau khổ. Hành động về lời nói mà xem khinh thường như vậy cũng dẫn tới đau khổ, mà do một cái khinh thường xem nhẹ chẳng hạn vậy. Tin là tin nhưng mà vẫn xem nhẹ chứ không phải là không nha. Người Phật tử chúng ta có hai cái lạ đó, tin nghiệp báo thì vẫn cứ tin, thích làm việc thiện để hưởng được những quả an lành, không thích những cái ác pháp vì e sợ những cái khổ cảnh ở trong tương lai, nhưng mà xem nhẹ vẫn cứ xem nhẹ, chứ không phải là xem như là một cái điều cần phải cẩn trọng để né tránh đâu. Mà điển hình giống như thời Đức Phật của chúng ta có một vị đại thần, ông ta làm là nhiếp chánh đại thần của hai đời vua, đời vua của vua Bình Sa và đời vua của A Xà Thế. Vị đại thần này rất là tài giỏi, chính ông đã giúp cho vua A Xà Thế thôn tính được Xí Quách Chi mà không phải tổn thất một tên quân, cũng không thể không tổn thất dù là chỉ một mũi tên. Vua A Xà Thế đến thôn tính Xí Quách Chi chiếm trọn kinh thành Wesali một cách dễ dàng nhờ kế ly gián của ông Bà La Môn này. Ông Bà La Môn này có tên là Vatsakara, thông minh tài trí như vậy, nhưng mà chính vì thông minh tài trí đó cho nên nó dẫn tới cái tâm lý ngã mạn, cho ta là cái bậc mà tài trí trên đời này không ai hơn ta được hết, Và nghĩ rằng ta cúng dường đến Đức Phật hoặc là chúng ta có tôn trọng những gì chưa tăng thì nó thoát ra khỏi những cái ác nghiệp. Nhưng mà phải nên lưu ý rằng bao giờ những cái ác nghiệp mà nó có nhân duyên mà nó trả đó, nó có thể là trả trước, mà trong cái thiện nghiệp chúng ta có thể trả sau. Cái ngày ví dụ giống như con mồi yếu đuối, nhưng mà nó ở trước cái cổng chuồng. Khi cổng chuồng mở ra thì những con mồi yếu đuối nó xông ra trước. Cũng vậy, có những cái ác nghiệp nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà nó lại có nhân duyên tốt, nó phát triển nhanh thì nó sẽ trả quả trước. Mà quý vị thấy là những cây mà nó có trái lâu năm, trong lâu năm như là cây xoài, cây mít hay là những cây mà có lợi ích lâu mới trổ quả. Còn trái lại cỏ dại thì nhanh chóng. Hoặc là những cây mà thấp kém như là hành hay là tỏi thì nhanh chóng. Như thế nào vậy, cũng như ác nghiệp mà nhỏ nhoi nó có thể nhanh chóng phát triển. Một khi mà ác nghiệp mà nhỏ nhoi nhanh chóng phát triển, nó cũng có thể dẫn tới những cái đau khổ chứ mày không. Cũng giống như con mồi nhỏ mà nó hung hăng vậy, yếu đuối, nhưng mà mình đứng trước cửa chuồng nó có thể xông ra trước. Mà xông ra trước thì nó có thể là nhảy cuồng lên, nó làm cho cả một cái khối hoa màu hay là một cái đám hoa màu hay là một đám ruộng hoa màu của chủ của nó bị hư hoại ngay lập tức. Mặc dù nó là yếu đuối, nó nhỏ nhất, yếu nhất ở trong cái đàn bò trong chuồng, nhưng mà đứng gần chuồng cho nó ra trước. Mà nó ra trước rồi thì nó nhảy nhót hay là nó làm cho cái vườn rau kia hoặc là một cái vườn ruộng lúa kia nó bị hư hoại ngay lập tức. Cho nên cái người không ngoan sẽ không bao giờ không thận trọng, luôn luôn thận trọng. Ông Bà La Môn Quát-xá-ca-ra nhìn thấy Đức Ma-ha-cách-cha-na từ ở trên núi Linh Thú, tức là cái chắc của ta đi sớm. Ông nói ngài này đi giống như con khỉ, một câu nói như vậy. Đức Thế Tôn nghe như vậy Đức An Đang nghe vậy mới trình bày lên với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là ông Bà La Môn Quát-xá-ca-ra này mà nói con có Như Lai giống như con khỉ thì ông sẽ tái sinh làm khỉ ở trong rừng trúc này, tức là ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Mặc dù tin Đức Thế Tôn nhưng mà ông nghĩ ông lẽ cái tội này lớn như vậy, nói cái ông này khỉ tái sanh làm khỉ. Tuy vậy ông không chịu sám hối Đức Ma-ha-cách-cha-na, tức là đại ca chuyên viên. Ông nghĩ cái tội này không đến độ làm khỉ được, nói người ta làm khỉ dễ gì làm khỉ. Nhưng mà Đức Thế Tôn ông nói là Đức Thế Tôn nói điều nào có điều đó, phân vân lưỡng lự không có tin, cho nên không có sám hối, không có sám hối. Nhưng mà ông cho người ta đem những cái hạt giống tốt, cây tốt đem vô trồng trong rừng trúc ông nói nếu mà rủi mai mốt mà mình tái sanh làm khỉ có thức ăn để ăn, có những cây trái này nó ra trái mình ăn được. Ông trồng nó không phải vì ông nghĩ là ông sẽ tái sanh vào trong cái rừng trúc đó, làm khỉ trong rừng trúc đó, mà để phòng hờ thôi. Ông cho rằng cái lời nói này làm gì mà tái sanh nó làm khỉ trong rừng trúc. Vậy mà sau khi mệnh chung thì bạn sẽ giải thích là ông tái sanh vào làm khỉ ở trong rừng trúc thiệt, chứ không phải không. Một cái lời nói mà nó vô tư hay là một lời nói mà nó có xem như xem nhẹ cái lời nói đó. Đó, cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, chuyên cần lộ bất tử, dễ vui con đừng chết. Cái người nào mà thận trọng á là Appamattha, tức là thận trọng đó là con đường sống. Còn mà khinh thường là đó là con đường chết, con đường chết. Và câu kệ ngôn này nằm ở trong phẩm Appamattha, tức là phẩm chuyên niệm của kinh Pháp Cú, nói về bà Samawati, tức là một vị thánh nữ nhân. Để với cái tâm từ của Đức Thế Tôn, bà Samawati cùng 500 cô cung nữ là bậc thánh dự lưu, và bà Samawati là để với cái tâm từ Mà trong tình kiếp đó, khi còn làm công chúa, công chúa này được nương nhờ với Đức Phật độc giác. Đức vua cha của nàng công chúa này có 8 vị Phật độc giác. Bà thường xuyên cung thỉnh 8 vị Phật độc giác này vào trong hoàng cung để cúng dường. Và nàng khi đó là tiền thân của nàng chỉ cũng là một cô công chúa đã cúng dường Đức Phật độc giác. Và rất là tín thành nơi chư Phật độc giác này. Một lần nọ, nàng cùng 500 cô cung nữ đi tắm sông. Bây giờ hôm trước một vị Phật độc giác sau khi thọ dụng vật thực nơi hoàng gia, ngài đi tới một cái bãi lao sậy và ngài an trú trong cái thiền diệt thọ tưởng ở trong cái bãi lao sậy đó. Bãi lao sậy đó ở cạnh bờ sông, ngài nghĩ rằng chắc không ai tới. Bất ngờ sáng hôm sau thì nàng công chúa này cùng với 500 cô tỳ nữ đi xuống với dòng sông đó tắm. Sau khi tắm xong thì đi lên bờ, thời tiết cũng khá lạnh cho nên các nàng mới đốt những cái tấm đống lửa để mà sưởi ấm. Khi mà đốt những ngọn lửa lên sưởi ấm, nhà lửa cháy lan bất ngờ nó làm cho cả một cái rừng sậy kia phát hỏa. Sau khi một rừng sậy phát hỏa xong thì phơi bày ra là vị độc giác đang ngồi thiền tịnh đó. Dĩ nhiên với mức độ thiền tịnh của vị thọ tưởng thì cái ngài vẫn còn là an toàn chứ không có hư hoại cả. Nhưng giới phàm nhân làm sao biết được? Thì 500 nữ nhân này đi tới rờ vào mũi thì thấy ngài đã tắt thở. Cái người vị thọ tưởng định thì bị tắt thở, không còn hơi thở nữa. Mới nói là chết rồi, đây là vị Phật độc giác và được đức vua rất là kính mến, đã được cúng dường vật thực đến vị này. Nếu mà đức vua mà biết là chúng ta đã đốt chết vị sa môn này thì sẽ hành tội chúng ta. Thôi thì sẵn đây chúng ta phi tan luôn. Xin thưa quý vị, rồi các cô công chúa cùng với 500 người nữ tỳ ra mới kiếm những cái vật dẫn quả như là cây gỗ trà bổi chất lên người của Đức Phật độc giác, xong cái đốt rồi về như là phi tan cái vụ án này. Cho là cái việc làm nó không có gì cả, bởi vì cái người này người chết mà đốt thiêu xác cũng không có gì cả. Bạn sẽ giải thích rằng ngay cái giai đoạn đầu thì chưa phải là một cái ác nghiệt đâu, tức là vô ý để làm cho trái khu rừng sậy đốt Đức Phật độc giác như vậy ở trong cơn thiền tịnh, để chưa đến nỗi nghiệt ngã lắm, vì nó có là vô ý, nhưng mà nó không phải là không có tác dụng hại. Cái nghiệp vô ý vẫn có mang tới những cái tác hại chứ phải không? Nhưng mà vô ý nó nhẹ hơn, nhưng mà lần sau là cố ý thì nó cực kỳ nặng. Cho nên nếu mà người thận trọng thì nó canh chừng cái đống lửa, nó không có cho cái cơ hội mà nó phát hỏa ra cái đường sậy đó, thì mọi chuyện đâu có chuyện gì để nói. Mọi việc không có gì để mà có cái câu chuyện về nàng Samawati ở trong bản sứ giải của Kinh Pháp Cú. Chính vậy mới có chuyện để chúng ta mới nghiên cứu, chúng ta mới thảo luận, để chúng ta mới tìm thấy rằng do sự bất cẩn, do sự xem nhẹ họ, cho nên nó dẫn tới những cái tai hại. Cho nên trong thời hiện tại này, mặc dù là cái nàng công chúa năm xưa nay là nàng hoàng hậu Samawati đệ nhất về tâm từ của Đức Thế Tôn, 500 cô cung nữ năm xưa cùng làm cộng nghiệp chung, cho nên chứng quả dự lưu như nhau. Nhưng mà cùng làm cộng nghiệp chung là chất những cây gỗ và chuyển lửa trên người của Đức Phật độc giác đó thiêu đốt. Cho nên trong kiếp này bị nàng Magandhya, một vị hoàng hậu thứ hai của vua Úc Đề Ná, đốt cháy cung điện đó, và cả 500 người nữ này cũng chết thiêu ở trong ngọn lửa đó. Cho nên cái người mà cái thận trọng á, thận trọng không có sinh thường, thận trọng đó nó an lành ở trong cái hiện tại rồi mới dẫn tới an lành trong tương lai nữa chứ phải không. Và tự ý chúng ta nếu mà càng thận trọng nữa từ thân từ ngữ nó cũng đã làm tới những cái tai hại như vậy. Nhưng mà tự ý chúng ta nếu mà thận trọng, chúng ta thận trọng như thế nào thì khi trong lúc tu tập chúng ta quán xét hoặc là chúng ta làm những việc phước mà chúng ta thận trọng thì sẽ không có những cái phước mà nó có khuyết điểm. Có những cái phước có khuyết điểm mà có những cái phước nó có trọn vẹn. Chúng ta thí dụ mọi người mà cúng dường hoa đến Đức Thế Tôn hay là Kim Thân Phật hay là đến cho bảo tháp xinh đẹp, đó là điều dĩ nhiên rồi. Nhưng mà tại sao có những người xinh đẹp cái gương mặt tốt nhưng mà hoặc là ấy, nhưng mà nó có những cái bộ phận nó trở nên xấu xí, nó phá đi những cái dốc dáng xinh đẹp đó, có chứ hay không? Hoặc giả là có những người mà có tuy rằng là cái thân hình xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp nhưng mà cái mùi từ thân nó không có làm thích thú người kia bà. Tại sao vậy? Tất cả cũng do cái không có thận trọng. Cúng dừa hoa cho nên được xinh đẹp đó là. Nhưng cái hoa đó có thể là có những cái cánh hoa nó bị hư hoại mà không thấy. Mà nếu thận trọng thì ngắt bỏ những cánh hoa hư đó, thà rằng không có cúng dừa lựa những cánh hoa tốt và cúng dừa. Còn nếu cúng dừa như vậy đó, sau này xinh đẹp thiệt nhưng mà có những cái bộ phận nó không có mãn ý hài lòng. Ví dụ là gương mặt rất là đẹp nhưng cái lỗ mũi hơi xẹp, đó là gương mặt rất là đẹp nhưng mà cái lỗ tai nó hơi nghển ngãn cho nên khi nghe nó ngất mặt lên để mà lắng nghe thì nó cũng thấy là mất đi cái sắc diện, không được thanh nhã lắm. Hoặc giả là những cái mùi hoa trong đó nó có ẩn chứa gì đó, cái mùi thum thủm chẳng hạn vậy cũng cúng dường lên, cho nên sau này rất là xinh đẹp nhưng mà cái mùi từ trong thân nó tỏa ra cái người cái bên mà không thích thú lắm chẳng hạn. Nhưng mà nếu thận trọng thì những cái hoa đó làm sao cho nó được thơm là nó tỏa thì người sẽ tỏa hương thơm. Xin thú vậy đó, trong Trưởng Lão Tăng Kệ có Trưởng Lão Ni Kệ có một câu chuyện có cái vị thánh nữ ni tên là Aphaya. Bà thánh nữ ni Aphaya này là người kinh thành Uchini của vua Chandrapachita. Ở trong kinh thành Uchini này có một cái người có tên là Padmavati, là một cái hoa kheo khôi hay là một cái kiều nữ đệ nhất kinh thành Uchini. Ở Đức vua Bình Sa nghe cái nhan sắc của cô này, chữ Padma có nghĩa là có bông sen, Vati là cái hàng rào, Padmavati này cái toàn thân của cái người này nó xinh đẹp giống như cái bông sen, và nàng là đệ nhất hoa khôi của kinh thành Uchini. Đức vua Bình Sa nghe cái tiếng đồn tốt đẹp về cái nhan sắc của nàng kiều nữ này, và nàng kiều nữ là rất là khó tính, rất là khó tính, rất là chọn lựa. Thì biết được đặc tính của nàng này khó tính vậy, cho nên vua Bình Sa mới nhờ một vị quân sư tế lễ, tức là Purohita bị đại thần, mà vị này rất là giỏi về chú thuật, làm cách nào để dàn xếp cho ông có thể gặp mặt nàng Padmavati. Thì vị chú thuật này hay là vị quân sư tế lễ này nhờ chú thuật mới mời được một vị dạ xoa ở núi Linh Thứ có tên là Kumphira. Cái dạ xoa này đã đưa vua Bình Sa tới hội kiến với nàng Padmavati ngay tại căn phòng của nàng. Mọi người biết rằng vua Bình Sa Dương cũng rất là đẹp trai mà lại là tước vị vua nữa, thân của vua Bình Sa Dương rất là có màu vàng rất là đẹp. Chữ Bình Bimbisara có nghĩa là người cốt lõi bằng vàng, rất là xinh đẹp. Ở vô bình Sa Dương rất là tốt, rất là tốt. Tức là tốt phước. Ông tốt phước nhờ đâu? Nhờ ở trong thời quá khứ ông là cái người quản gia của ba vị hoàng tử. Ba vị hoàng tử. Và ba vị hoàng tử sau khi mà xuất gia tạm với Đức Phật Phúc Xá, giao tài sản này đến cho ông quản gia này, bảo rằng ông hãy thay ta xuất phát tiền bạc cách đầy đủ để cúng dường đến Đức Phật Phúc Xá và Chư Tăng. Và ông hoàn toàn làm hoàn tất cái nhiệm vụ đó, không để thiếu thốn khi mà cấp phát tiền bạc, để cho Chư Tăng phải thiếu thốn vật thực. Ở nơi cư ngụ Chư Tăng ông ta cấp phát tiền bạc một cách tốt đẹp để cho Chư Tăng được thoải mái sống an cư mùa mưa. Do quả phước đó cho nên là từ 92 kiếp trái đất về trước cho đến kiếp này, ông ta chỉ luôn lưu ở trong hai cái cảnh giới là chư thiên mọi người. Nó thận trọng làm việc như vậy, một cách tốt đẹp như vậy, cái quả báo như vậy. Mặc dù cái tài sản là tài sản của ba vị hoàng tử, ba vị hoàng tử năm xưa nay chính là ba ngài Uruvelakasabha được chúng ta là đã đành. Nhưng mà ở đây muốn nói cái người mà giữ gìn tài sản cho ba vị hoàng tử kia, làm tròn cái trách nhiệm mình, làm tròn cái phận sự của mình một cách thận trọng như vậy, một cách tốt đẹp như vậy. Và 92 kiếp đất trôi qua, cái vị này chỉ có hai sinh thú, hoặc làm người hoặc là làm chư thiên. Mà làm người lại là thuộc dòng dõi cao sang, không là vương tử thì cũng là đại thần, không là đại thần thì cũng nhà trưởng giả quý. Thì trong cái thời lúc đó nó có khoảng 11.000 người để phục vụ lo vật thực nấu nướng cúng dường Chư Tăng và Đức Phật. Trong số đó thì có những cái người thân bằng quyến thuộc của ông quản gia này lại là xem nhẹ, cho lo vật thực của Chư Tăng hay là của Đức Phật thì cũng là con người mà thôi. Cho nên thay vì vật thực đó để dân cúng trước, dân cúng trước để Đức Phật Chư Tăng phải dụng rồi mới dụng. Thì những người này lấy trước đem về cho con cháu mình ăn, hoặc là cho vợ mình ăn, và sau này cũng chính bản thân mình ăn trước Chư Tăng như vậy. Làm là nấu nướng mà phục vụ Chư Tăng vậy đó là rất là tốt rồi, ngay cả Đức Phật tốt rồi. Nhưng mà giờ ăn trước coi chứ Đức Phật và Chư Tăng như vậy không thân trọng mà xem nhẹ. Trong khi ông quản gia làm việc cách thân trọng tốt đẹp, ông quản gia đó 92 kiếp trái đất luôn lơ ở trong cõi cảnh giới người và chư thiên. Còn những cái người mà giúp việc á, trong cái sớm đó á, những người mà tốt đẹp á, làm việc cách tốt đẹp mà không có vi phạm, nó được tái sinh thiên hết, cũng luôn lưu trong cảnh giới người và trời hết. Còn trái lại những nhóm mà không thận trọng đó, không chú ý đó, ăn trước những vật thực của Chư Tăng cho là không có gì hết, này dư giả mấy ông cũng bỏ thôi, ăn trước đi có sao đâu, chẳng hạn rồi phải tái sanh xuống địa ngục đã lành rồi, dứt cái từ ngục tái sanh lên làm ngạ quỷ, tức là hàng ma đói. Vào trong hiền kiếp này, khi mà hiền kiếp này xuất hiện Đức Cờ Thế Đức Chánh Đẳng Giác, có cái hồng danh là cái Cú Sa Phá, người Trung Hoa âm là Cù Lô Tô. Thì cái đó là hàng tại gia cư sĩ mới làm phước hồi hướng phước báo này đến cho thân bằng quyến thuộc. Thì những thân bằng quyến thuộc của những người tại gia cư sĩ này nhận được phước tái sinh thiên, hay là tái sinh về nhàn cảnh. Cái nhóm ma đói này cảm thấy ao ước cái điều này, cho nên đến và hỏi Đức Phật cái Cú Sa Phá, nói con có thể hưởng được những cái phước mà với thân bằng quyến thuộc con hồi hướng hay không. Đức Phật Cú Sa Phá mới quán xét xong, nói là các ngươi chưa hưởng được, đại ác nghiệp ngươi còn dày. Ngày bao giờ mà đến thời Đức Phật Gotama á, thân bằng quyến thuộc ngươi á tái sinh làm vua Bình Sa, làm phước mà tới hồi hướng các ngươi mới thọ dụng được. Và tới thời vua Bình Sa mà khi cúng dường rừng trúc đến Đức Thế Tôn, cũng như là cúng dường vật thực đến Thế Tôn, sau đó hồi hướng phước báo thì hàng ngạ quỷ này nhận được. Nhắc câu chuyện này cho thấy rằng một sự xem nhẹ khinh thường nó dẫn tới những cái đau khổ như vậy. Nhưng bây giờ nói tới cái vua Bình Sa, vua Bình Sa nhờ Dạ Xoa Kumphira. À, Kumphira đưa tới cái loan phòng của nàng Padmavati. Và ông là người có đại phước, cho nên nàng Padmavati lại cảm mến ông. Bởi vì sao nàng có một cái người con tên là Aphaya, mà công dương tử Aphaya mà chúng tôi dịch thuật trước là về sau bà lại xuất gia và nghe con mình là dương tử Aphaya nhắc nhở bà chứng quả là hán. Thì bây giờ xin thưa quý vị, ở trong thành Vichani có một cái người nữ tên là Aphaya, bạn của bà Padmavati, rất là thương mến bà Padmavati, bởi vì trong tiền kiếp là hai chị em. Ở trong một tiền kiếp á, vào thời Đức Phật Sư Khi thì bà điện thân của bà Aphaya này à, được đức vua, bà là vợ của vị vua, đức vua cho bà 8 cái cành bông sen. Bà ngẫm nghĩ rằng mình sẽ sử dụng cái 8 cành bông sen xanh này á, thì nó không có ích lợi gì hết, còn thay vì á bà cúng dường 8 cái cánh bông sen này đến Đức Thế Tôn à, thì quả phước chúng ta nó tăng thêm. Và bà mang cái 8 cái cánh bông sen đó à, đi đến nơi ngự Đức Thế Tôn, xem xét cẩn thận 8 cành bông sen này một cách tốt đẹp, rồi bà cũng vừa lên. Và từ đó cho đến cái thời này á, lúc nào bà cũng sanh ra cũng màu da cũng màu giống như hoa sen, màu xanh của cánh hoa sen xanh. Và từ trong thân bà có mùi hương tỏa ra giống như là hương sen. Bà là người bạn của Padmavati. Padmavati ngày trong thời đó cũng cúng dường đến một cái cánh bông sen hồng mà đến cho Đức Phật. Ở cho nên trong cái kiếp này khi mà tái sinh lên, cái màu da của bà có màu hồng rất là xinh đẹp, cho nên chữ Padma cũng nghe là bông sen. Ở cho nên nếu mà thận trọng, cái người mà thận trọng mình cúng dường hoa đến cho bảo tháp hoặc là Kim Tông Phật hay trong chính điện đó, người đó xem xét những cánh hoa xấu xí nên cắt bỏ à, xem xét là những cái mùi hương của hoa nó còn tốt đẹp à. Có đôi khi á, cánh hoa tốt đẹp nhưng cái mùi hương á, do cái chất nước mà ngâm tẩm nó kéo lên những cái cánh hoa đó thì tỏa ra cái mùi nó không được hay lắm à. Nếu mà thận trọng vậy đó, thì phước sau này là một cái người nhan sắc tuyệt mỹ đã đạt, mà cái mùi từ thân tỏa ra khiến người kế bên nó cũng không có phải khó chịu, nó không phải là khiến người kế bên á, nó không phải là né tránh à, cái phước nó trở nên trọn vẹn, nó tuyệt mỹ hoàn hảo cũng nhờ thận trọng mà ra à. Rồi bây giờ cái ý của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập rồi đó, hoặc là chúng ta tạo phước đó, thì chúng ta phải chú ý coi cái tâm của chúng ta nó có rơi vào những cái bất cẩn nào đó không. Có một số người á, bỏ ra bạc triệu để làm cuộc lễ trai tăng không tiếc à, nhưng mà trong cuộc lễ trai tăng vậy đó, có một cái số vật nào, vật chất nào đó, như là cái tặng phẩm nào đó hoặc là những cái tế phẩm nào đó để cúng dường chư tăng, mà rồi lỡ nó thất lạc mất đi, có phẫn nộ trở lên à, tại sao cái mâm này thiếu, tại sao cái mâm kia thiếu, cả chục triệu không tiếc, mà món tặng phẩm đó nó thiếu, như là cái hộp sầm bông hoặc là cái kem hay là cái gì đó nó thiếu, mà cái hộp đó, hộp sầm bông đó hoặc cái kem đó hay là cái lưỡi dao cạo đó hay là cái túi đường túi mật đó, nó chỉ độ nhiều lắm là 100, 200, mà tại sao khó chịu, mà khó chịu như vậy khiến cho cái quả phước mình nó bị hỏng. Cái khó chịu tức là tâm sân, cái phước mình nó tốt vậy. Nó không phải là phi phần công, nó là cái quả phước của mình nó cách tốt vậy, nhưng mà chỉ gì không thận trọng cho nên để cho tâm sân nó sinh khởi lên à, thì khiến cho cái quả phước mình nó thối giảm hoặc là nó không được tròn vẹn như ý. Nhưng phải cẩn thận, thận trọng với cái tâm của mình nó nằm. À coi này, cái tâm này có nó có rơi vào cái tham sân si không? Lấy gì phước mình nó được trọn vẹn? Thì vấn đề còn lại thì khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ cân phân về cái ngũ quyền, thận trọng đối với tính tấn niệm định và tuệ, để cho các quyền nó được cân bằng với nhau. Chính nhờ cái thận trọng này giúp cho tính tấn niệm định tuệ nó cân bằng. Mà khi mà nó cân bằng thì cái pháp kia nó mới tiến triển, nó mới sinh khởi nữa, và dẫn tới sự an lạc một cách đặc biệt vậy. Và thưa quý vị, như vậy một cái pháp có nhiều tác dụng, rất nhiều cách, nhiều tác dụng khác, nhưng mà thời gian đây chắc nhiều phải lẽ, tức là còn nhiều nữa chứ không phải chỉ như đó không thôi. Nhưng mà tới đây thời gian cũng nhiều phải lẽ, nên phước báo sanh lên trong thời Mật Đàm, chúng tôi xin cúng dường anh chị Tôn Đức Tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp cùng các ngài quan hỷ thời dụng. Và xin gia hộ cho tất cả chư Tôn Đức Tăng luôn được pháp thể tinh an. Quý sư cô và toàn là chư Phật tử luôn luôn thân tâm được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, mà đặc biệt hàng chư Phật tử được thuận mai trong đời sống, đạt được mọi ước nguyện, đồng điệu nhau cao thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sơn Khải Giác.